Thế tằng phi ngưu cố, ngưu tuy bất thực, hằng sự hư tiếu, dư báo vị tận, cố xưng thử danh. Tuy đời này Ngài được làm thân người xuất gia, vẫn còn tập khí của một con trâu. Miệng trâu luôn nhớp nhép, khi chẳng ăn cỏ cũng nhớp nhép. Dư báo chưa hết. Do vậy, trực tiếp dùng tập khí ấy để đặt tên cho Ngài là Kiều Phạm Ba Đề, khiến cho người ta liễu giải chẳng dám khinh mạng Ngài. Thiên cúng giả mã mạch chi báo, bỉ độc ư thiên thượng thi lợi sa viên thọ cúng, hữu phàm phu đổ hình bất tri quán đức, khủng nhân cơ tiếu tao khiên. Thường cư thiên thượng chư thiên kính phụng, cố vân thọ thiên cúng dường đệ nhất. Phàm phu thế gian chẳng nhận biết Ngài, nếu cũng có kẻ chê cười Ngài, tương lai kẻ ấy lại mắc quả báo 500 đời làm trâu, tức là chẳng từ bi. Do vậy Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài đừng đi khất thực, sợ có kẻ chê cười Ngài, bảo Ngài hãy lên cõi trời thọ trai, chư thiên cúng dường Ngài. Vì chư thiên có thiên nhãn, nhận biết Ngài là bậc A-la-hán, sẽ chẳng khinh mạng Ngài, sẽ khởi tâm cung kính đối với Ngài, cho nên Ngài được chư thiên cúng dường bậc nhất. Ở đây cũng có một điển cố, tức là mã mạch chi báo. Phật và các đệ tử tổng cộng 1.255 người, là một đoàn thể rất lớn, từng ở ấp Tỳ Lan suốt 3 tháng chẳng có gì ăn. Đại khái là nơi ấy cũng có thiên tai, bất đắc dĩ người ta phải lấy lương thực cho ngựa ăn để cúng dường tăng đoàn. Vì thế có quả báo 3 tháng ăn lúa mạch nuôi ngựa, thấy đều là có nhân quả báo ứng. Vì Ngài Kiều Phạm Ba Đề được chư thiên cúng dường, nên Ngài không bị tai nạn ấy. Mỗi ngày vẫn lên trời thọ trai, trong khi hết thảy mọi người đều phải chịu quả báo ăn lúa mạch dành cho ngựa, Ngài không bị. Riêng Ngài ngự trên giường thi lợi sa trong cung trời tứ thiên dương. Tân đồ lô phả la đọa, thượng tam tự thử vân bất động danh giả, hạ tam tự thử vân lợi căn tánh giả. Tân đồ lô phả la đọa là tiếng Phạn, tên và họ đều được nêu ra đầy đủ. Tiên danh hậu tánh giả, kỳ tộc phàm thập bát, xưng danh tại tiền biệt kỳ dư giả. Gia tộc của Ngài cũng vô cùng phồn thịnh. Nại gia luật vân, thụ đề trưởng giả, dĩ chiên đàn bát trí sát đảnh thượng, hiệu ư chúng dân. Thần lực năng thủ giả tức dữ, tôn giả hiện thông thủ bát, Phật hạ trách dĩ, sắc linh bất đắc nhập diệt, lưu thân cửu trụ, ứng mạc thế cúng, phi đại phước điền giả. Nại gia luật là tỳ nại gia tạng, tức luật tạng. Ngài Tân Đồ Lô Phả La Đọa có thần thông. Nói thật ra, thuở Phật tại thế, các vị đệ tử ai nấy đều có thần thông, nhưng Phật cấm ngặt, quyết định chẳng cho phép các ngài tùy tiện thị hiện thần thông, chẳng thể được. Chỉ trong nhân duyên đặc biệt, nhưng vẫn phải được Phật đồng ý, chẳng thể dễ dãi thị hiện thần thông. Do Ngài dễ dãi thị hiện thần thông, nên Phật quở trách, lại còn trừng phạt, phạt Ngài ở lâu dài trên nhân gian, chẳng được phép diệt độ. Do vậy, tôn giả Tân Đồ Lô vẫn còn ở trên thế gian. Ngài có hình dạng ra sao, chính Ngài cũng chẳng nói, quý vị cũng chẳng nhận ra. Ngài biến hóa mà, có người cúng trai, cúng thiên tăng trai. Ngài cũng đến nhận cúng dường. Ngài đến nhận cúng dường, thì quý vị có phước, vì thế gọi là phước điền. Nay chúng ta cúng trai tăng, nếu người đến nhận cúng dường toàn là phàm phu, chẳng có thánh nhân, phước chúng ta tu ấy sẽ chẳng lớn. Nếu trong số các vị nhận cúng dường có thánh nhân, phước báo ấy sẽ rất lớn. Giống như thuở trước, vua Tiền Liêu cúng dường trai tăng 1.000 vị, nhằm lúc Vĩnh Minh Viên Thọ đại sư trụ thế. Định Quang cổ Phật đến ứng cúng, vua có phước báo to lớn. Chúng ta biết Vĩnh Minh Viên Thọ là A-di-đà Phật tái lai, do Định Quang Phật nói ra. Vĩnh Minh Viên Thọ là tổ sư Tịnh Độ đời thứ 6, quốc dương cử hành thiên tăng trai, tức là cúng dường 1.000 người xuất gia đến thọ trai ứng cúng. Khi đó tiếng tăm lớn nhất là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là quốc sư, tức là thầy của quốc dương. Trong lúc ứng cúng, trong khi thọ trai, ghế chủ tọa cứ nhường tới nhường lui, ai cũng chẳng chịu ngồi. Mọi người đang nhường nhau, có một vị hòa thượng chẳng khách sáo chi hết, bước tới ghế chủ tọa, ăn mặc cũng rất xốc xếch, rất lôi thôi. Chẳng có một ai quen biết sư, mà cũng chẳng biết sư từ đâu đến. Sư ngồi ghế chủ tọa, quốc dương tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng vị ấy cũng là người xuất gia, cũng chẳng tiện lôi xuống. Mọi người ngồi vào vị trí như vậy, sau khi thọ trai xong, sư đột nhiên bỏ đi. Quốc dương liền hỏi Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư: "Hôm nay trẫm cúng trai tăng, bậc thánh hiền có tới ứng cúng hay chăng?" Ngài nói: "Có chứ, Định Quang cổ Phật tới ứng cúng." Quốc dương hỏi: "Vị nào vậy?" "Là hòa thượng ngồi ghế chủ tọa." Vị hòa thượng ấy tai rất lớn, nên mọi người gọi ngài là Đại Nhĩ Hòa Thượng. Quốc dương vừa nghe nói Định Quang cổ Phật tới ứng cúng, tuyệt quá. Vốn trước đó trong tâm là cả một đống bực bội, nay biết vị ấy là cổ Phật đến ứng cúng, vội vã sai người truy tìm dấu vết, đi khắp nơi dò hỏi xem ngài đi theo đường nào. Khi tìm được thì ngài đang tịnh tọa trong hang động. Những kẻ ấy biết ngài là Định Quang cổ Phật, mọi người tới lại Phật. Ngài nói một câu: "Di Đà lẻo mép, A Di Đà Phật nhiều chuyện." "Vì sao lại nói ra thân phận của ta?" Ngài bèn đi, tức là bèn nhập diệt. Mọi người thấy Định Quang cổ Phật đã viên tịch, nhưng nghe nói Di Đà lẻo mép, vậy thì Vĩnh Minh Diên Thọ là A Di Đà Phật. Do vậy lúc trở về không sao. Định Quang cổ Phật đã viên tịch, A Di Đà Phật vẫn còn, quay về lại A Di Đà Phật, biết Vĩnh Minh Diên Thọ là A Di Đà Phật, vội vã quay về cung tâu trình, Đại Nhĩ Hòa Thượng đã nhập diệt. Quốc dương nghe tin rất áo não, nhưng lại nghe Vĩnh Minh Diên Thọ là A Di Đà Phật tái lai, vô cùng hoan hỷ, vội vã đến gặp ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Còn đi chưa được mấy bước, bên ngoài có người đến tâu: "Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư đã viên tịch." Do vậy quý vị phải hiểu, chẳng thể bộc lộ thân phận, hễ thân phận bại lộ bèn phải viên tịch ngay lập tức. Hiện thời tôi nghe nói tại Trung Quốc lẫn ngoại quốc có rất nhiều kẻ nói họ là Bồ Tát chi đó tái lai, Phật gì đó tái lai, nói rồi vẫn chẳng đi. Điều này chẳng thể tin tưởng, hễ nói ra phải tịch. Người khác nói cũng được, mà chính mình nói cũng được, nhưng hễ nói xong phải tịch. Quý vị thấy Di Lặc Bồ Tát tự mình nói, chẳng do người khác nói. Chính Ngài nói Ngài là Di Lặc Bồ Tát, nói xong bèn ra đi. Này chúng ta tạc tượng Di Lặc Bồ Tát là tượng Bố Đại Hòa Thượng. Ngài là người đời Tống, nhằm thời Tống Cao Tông, cùng thời với Nhạc Phi. Lúc Ngài viên tịch tự nói chính mình là Di Lặc Bồ Tát, nói xong bèn mất. Do vậy trong Phật môn, hễ thân phận bị bộc lộ phải ra đi ngay lập tức. Chẳng thể nào thân phận đã bộc lộ mà vẫn không đi, đó chắc chắn là gạt người, chắc chắn chẳng đáng tin cậy. Bởi lẽ đó tôn giả Tân Đồ Lô tới nay vẫn còn trên thế gian. Ca Lưu Đà Di Thử Dân Hát Quan. Vị tôn giả này nhất định là một người đen đúa, vì da ngài rất đen. Người da đen cũng có thể học Phật, cũng chứng quả A-La-Hán, chúng ta cũng chẳng thể kinh dễ ngài. Hiện thời trên thế gian này có chuyện kỳ thị chủng tộc, thường rẻ rúng người da đen. Người da đen cũng có thể chứng quả A-La-Hán, cũng có thể thành Phật, có thể thấy Phật Pháp bình đẳng. Hắc quan giả, nhan dung thô hắc cố, hữu hắc sắc quan diệu. Dị thường hắc cố, giả hành khất thực, nhân kiến kinh hải. Phật cấm giả hành, diêu thử chế giả. Ngài đã có một ngày đi khất thực buổi tối, khiến một bà bầu hoảng hồn, người ta tưởng ngài là quỷ, do vậy Đức Phật mới chế định giới luật sau đây: tỳ kheo buổi tối chẳng được phép ra khỏi cửa, chẳng được phép đi lại ngoài phạm vi tinh xá, giới điều này do ngài mà chế định. Ma ha kiếp tân na giả, thử vân phòng tú, tri tinh tú đệ nhất, phòng tú giả, nhị thập bát tú trung, đệ tứ tú giả, phụ mẫu đảo thử tinh nhi sanh tử, nhất vân sơ xuất gia thời, tương dục nghệ Phật. Đi đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, muốn theo Phật xuất gia. Trung lộ trị vũ, ký thực đào xá, nga hữu tỳ kheo lai cộng túc chỉ, bỉ tỳ kheo giả tức Phật hóa hiện, văn pháp đắc đạo, tắc phòng tú giả, dĩ ư đào gia phòng xá nhi lữ túc cố, diệt nhất nghĩa giả. Có hai ý nghĩa như sau: Một ý nghĩa là cha mẹ ngài cầu đảo nơi tinh tú mà sanh ra đứa con ấy. Ý nghĩa thứ hai là khi ngài xuất gia, muốn theo Phật xuất gia, đương nhiên đường xá khá xa xôi. Trên đường, bèn tá túc trong nhà một người thợ làm đồ gốm. Lúc ấy, cũng có một vị tỳ kheo đến nơi ấy. Vị tỳ kheo ấy do Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân, giống như đến tiếp dẫn tôn giả. Thấy ngài xuất gia tâm rất kiên thành, liền thuyết pháp cho ngài. Ngài chứng quả ngay nơi ấy. Trong ấy cũng có ý nghĩa phòng tú. Tri tinh tú giả, bất giả cơ hành, thông hiểu thiên tượng, cố vân tri tinh tú đệ nhất. Cơ hành là các dụng cụ hay máy móc dùng trong thiên văn. Ngài không cần dùng những dụng cụ máy móc đó, vẫn có thể biết thiên văn. Trong các đệ tử Đức Phật, ngài là một nhà thiên văn học, vị thứ 15. Bạc câu la giả, thử vân thiện dung, thọ mạng đệ nhất. Đây là một vị có tuổi tác lớn nhất trong các đệ tử Phật. Thiện dung giả, nhan mạo đoan chánh cố. Trong các tỳ kheo, ngài lớn tuổi nhất là một vị tỳ kheo già, tướng mạo vô cùng đoan chánh, hết sức đoan nghiêm. Thọ mạng giả, thọ mạng bách hữu lục thập, cố vân thọ mạng đệ nhất. Thọ mạng 160 tuổi, thọ mạng bậc nhất. Diêu tích trì bất sát giới, cửu thập nhất kiếp, thọ bất trung yểu. Đây là nói tới nhân quả, vì sao ngài khỏe mạnh trường thọ như vậy? Trong đời quá khứ, ngài đời đời kiếp kiếp, trì giới chẳng sát sanh, giữ rất nghiêm, cho nên được quả báo này. Quý vị phải hiểu, phàm là quả, nhất định luôn có nhân, chẳng thể nào có quả mà thiếu nhân. Có nhân mà chẳng có quả, chẳng có chuyện ấy. Nhân và quả nhất định tương ứng. Đức Phật dạy chúng ta, quả báo đều do tu được, của cải là do trong đời quá khứ tu tài bố thí mà đạt được. Có người phát tài rất khó, rất vất vả mới có của cải. Có người rất dễ phát tài, hầu như là chẳng bận tâm, tiền từ trên trời rơi xuống. Đó là trong quá khứ, lúc tu nhân, người ấy tu tài bố thí. Còn kẻ tu tài bố thí, bèn bố thí rất miễn cưỡng. Trong tương lai, kẻ ấy có được quả báo hay không? Có quả báo, nhưng quả báo là có được của cải cũng chẳng dễ dàng. Có người bố thí rất nhanh nhẹn, căn bản là chẳng để ý. Cứ việc bố thí, trong tương lai đạt được quả báo cũng rất dễ dàng. Cũng là vô ý mà có được của cải. Đúng là một miếng ăn, một hớp uống, không gì chẳng định trước. Chẳng có mãi may miễn cưỡng được. Pháp bố thí đắc thông minh trí huệ, vô ý bố thí đắc khỏe mạnh trường thọ, chẳng sát sanh là vô quý bố thí. Vì thế ngài đắc quả báo khỏe mạnh trường thọ. Hữu tích tằng thí nhất bệnh tăng ha lê lặc quả. Đây là bố thí cho vị xuất gia bị bệnh, chăm sóc vị ấy. Cảm ngũ bất tử, được quả báo tốt lành năm thứ bất tử. Sơ sanh hiện dị, mẫu dĩ vi quái, trí chi ngao bàn bất tử. Lúc mới sanh, ngài chẳng giống người bình thường cho lắm. Vì thế mẹ ngài chẳng hoan hỷ, người nhà chẳng hoan hỷ, cho là yêu quái, nên bỏ trong mâm đem nướng, ngài chẳng chết. Phục trí phủ trung bất tử, bỏ trong nồi ngài cũng chẳng chết. Phục trí thủy trung, bỏ ngài dưới nước. Cự ngư thôn chi, bị cá lớn nuốt trọng, cá bị người ta bắt được. Đao phá tử hiện nhất vô sở tổn, ngài cũng không chết. Hỏa bất năng pháo, than bất năng chữ. Thủy bất năng im, ngư bất năng phệ, đao bất năng cát, danh ngũ bất tử. Ngài vừa ra đời gặp nạn rất lớn đều chẳng chết. Do đời quá khứ bố thí chiếu cố một vị xuất gia nên đắc quả báo ấy. Hữu nhàn tỉnh thiểu dục, thâu nhiếp lục căn, diệt độ chi hậu, tháp do khước bối. Cố thường nhạo nhàn cư, bất xử chúng trung, diệt xưng đệ nhất. Vị này thích thanh tĩnh, chẳng ưa náo nhiệt, chẳng thích đa sự. Sau khi diệt độ, người ta dựng tháp để cúng dường ngài. Vua A Dục là đại hộ pháp trong Phật môn, cũng đến cúng dường tháp của ngài. Khi đó dùng vỏ sò để cúng dường tháp, vì vỏ sò được dùng làm tiền lệ thời ấy. Vua dùng 20 chiếc vỏ sò để cúng dường ngài. Vỏ sò đặt nơi đó tự nhiên bay đi, ngài chẳng cần, chẳng tiếp nhận. Vỏ sò sau khi từ tháp bay ra còn rơi chạm vào chân của vua A Dục. Thuở tại thế, ngài chẳng tiếp nhận người khác cúng dường quá mức, chẳng ưa thích náo nhiệt. Sau khi ngài khuất bóng, tháp của ngài vẫn còn có thần lực ấy. Quý vị muốn đến cúng dường ngài, ngài chẳng tiếp nhận. Vị thứ 16 là A Nậu Lâu Đà Giả, nhất danh A Na Luật Đà. Thử vân vô bần, diệt vân vô diệt, diệt vân như ý, thiên nhãn đệ nhất. Vị tôn giả này cũng là em họ Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô bần giả, tích ư cơ thế, tằng dĩ tắc phạn thí bích chi Phật, cửu thập nhất kiếp, tư dụng sung túc. Đó là một năm mất mùa, gặp lúc hạn hán dữ dội, hết thảy mọi người chẳng có gì ăn. Khi ấy ngài là nông phu, nông phu đương nhiên mang theo chút cơm để ăn buổi trưa ngoài ruộng. Cơm ấy chẳng phải là thứ ngon lành, chỉ nấu bằng hạt kê. Gặp Bích Chi Phật đi khất thực, trong tâm ngài nghĩ, Bích Chi Phật nửa tháng mới đi khất thực một lần, nếu ngày hôm nay ngài chẳng xin được gì, phải nhịn đói nửa tháng. Ngài nói, ta bố thí cho vị ấy tối đa là ta nhịn đói một ngày. Do vậy, ngài tự đem chút cơm ấy cúng dường Bích Chi Phật, được quả báo 91 kiếp chẳng bần cùng, tiêu dùng sung túc, tức là ăn, mặc, đi, ở, chẳng bị thiếu khuyết. Chí kim bất diệt, sở cầu như ý, cố hữu vô bần đẳng tam dịch. Quả báo ấy chẳng thể nghĩ bàn, danh hiệu của ngài có ba ý nghĩa ấy. Thiên nhãn đệ nhất giả, xuất gia hỷ miên, ngài hôn trầm, thích ngủ gà ngủ gật. Phật thuyết pháp thời, hôn thụy bất giác. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, ngài ngồi ở dưới nghe ngủ gục. Phật nải ha trách tỷ chi loa cáp. Bị Phật quở một trận dữ dội, Phật mắng ngài: Loa sư bạn cáp loại, nhất thụy nhất thiên niên, bất văn Phật danh tự. Phát phẫn tinh tấn, kinh thất trú dạ, nhãn bất giao tiệp, thất kỳ song mục. Sau khi bị Phật quở một trận, ngài cũng rất khá, bèn hổ thẹn, bèn nỗ lực tinh tấn. Suốt 7 ngày đêm, ngài không ngủ, mệt nhọc quá độ, hỏng cả mắt, về sau bị mù. Phật giáo tu tập nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội, toại đắc thiên nhãn. Đức Phật thương xót dạy ngài tu tập nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội, dạy ngài tu môn định ấy. Sau khi tu định ấy thành công, ngài đắc thiên nhãn. Sở dĩ ngài được gọi là bán đầu thiên nhãn vì ngài chẳng dùng mắt để nhìn, mà cả đầu đều có thể nhìn, bốn phương tám hướng đều có thể thấy. Hơn nữa lại là thiên nhãn đệ nhất trong các vị A-la-hán. La-hán thông thường chỉ có thể thấy một tiểu thiên thế giới, thiên nhãn của ngài có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới. Tu thành định ấy, vì thế ngài là thiên nhãn đệ nhất trong các đệ tử Phật. Ngài là chân thật tinh tấn, thật sự chịu làm. Quán đại thiên giới như đổ trưởng quả. Ngài thấy tam thiên đại thiên thế giới giống như quả Amlama trong lòng bàn tay. Quả Amala, như kinh thường nói, chính là quả ổi ta ăn hiện thời. Trước kia chúng tôi thấy kinh nói Amlama quả, chẳng hiểu là gì. Kinh nói Đề Hồ Quán Đảnh, chẳng hiểu Đề Hồ là gì. Hòa thượng Đạo Nguyên từng sang Ấn Độ thăm viếng, do ngài là pháp sư giảng kinh, đến Ấn Độ đặc biệt hỏi dò Đề Hồ là gì, Amlama quả là gì, các vị hãy đem cho ta xem. Kết quả họ cầm đến quả ổi Đài Loan có, đó là quả Amlama. Còn Đề Hồ là gì? Đề Hồ là Sa Lạp. Đoạn kinh này thường được gọi là Lưu Thủy Văn Chương. Chúng ta đã đọc xong rất dài, đến buổi sau chúng ta sẽ thảo luận về phương diện nghĩa lý. Đây là giới thiệu 16 vị tôn giả. Ngày hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.